Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Tú Anh, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 17 tháng 9, 2020. Lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, một Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thăm Đài Loan. Tình báo Nga cáo buộc Mỹ cấp tiền cho phong trào đòi dân chủ tại Belarus. Tổ chức phi chính phủ Oxfam tố cáo các nước giàu thâu tóm một nửa số vaccine phòng COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh không che giấu lo ngại về tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Mục theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump có phải là nhà kiến tạo hòa bình tại vùng Cận Đông hay không? Kính thưa quý vị, lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, một nhà ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ thăm Đài Loan, thể hiện chiến lược của Washington thách đố Bắc Kinh và chính sách bao vây hải đảo. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chống Trung Quốc xâm lược. Tu Anh cho biết cụ thể.
Kath Clark, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách kinh tế, năng lượng, khoa học và môi trường công du Đài Loan 3 ngày kể từ thứ Năm hôm nay để tham dự buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Lý Đăng Huy, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Morgan Ortegus cho biết thêm, xin trích, Hoa Kỳ tôn vinh di sản của Tổng thống Lý Đăng Huy bằng cách tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ với Đài Loan và nền dân chủ năng động qua các giá trị chung về chính trị và kinh tế. Hết lời dẫn. Lý Đăng Huy là Tổng thống đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc, quốc hiệu chính thức của Đài Loan, được bầu một cách dân chủ vào năm 1988. Cùng đi với Thứ trưởng Kath Clark còn có trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động Robert Destro. Hai bên sẽ thảo luận về các biện pháp củng cố hợp tác kinh tế song phương Mỹ-Đài Loan. Chuyến viếng thăm này lần thứ hai trong vòng 2 tháng của một quan chức cao cấp Mỹ sau Bộ trưởng Y tế Axel Azar có nguy cơ làm Bắc Kinh nổi giận. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cực lực chống lại mọi hành động khuyến khích thái độ ngạo mạn của thế lực đòi độc lập. Ngày hôm qua thứ Tư, Đại sứ Mỹ bên cạnh Hiệp quốc Kelly Craft cho biết có một buổi ăn tối với đại diện cao cấp nhất của Đài Loan tại New York, James Kichi Lee, giám đốc văn phòng kinh tế văn hóa Đài Loan. Theo nhận định của AP, các động thái siết chặt quan hệ với Đài Loan được cả lập pháp Mỹ ủng hộ, cũng là một cách để hành pháp Mỹ thách thức những đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vài giờ trước khi phái đoàn Ngoại giao Mỹ đến Đài Bắc, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng liên minh với Đài Loan chống Trung Quốc bá quyền. Trong một bài phỏng vấn dài được các hãng truyền thông quốc tế loan tải, Ngoại trưởng Đài Loan cho biết Đài Loan là tuyến đầu chống Trung Quốc. Trong những ngày gần đây, vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan bị máy bay Hoa Lục xâm phạm hơn 30 lần. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan tố cáo 2 máy bay săn tàu ngầm của Trung Quốc áp sát vùng nhận dạng phòng không của hải đảo trước khi bị chiến đấu cơ của Đài Loan cảnh báo phải bay đi.
Về quan hệ Mỹ-Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ công bố kế hoạch phát triển hải quân để đối phó với đe dọa từ Trung Quốc.
Hôm qua, trong một buổi phát biểu tại California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã công bố kế hoạch đầy tham vọng, nâng số lượng tàu chiến, tàu ngầm, chiến đấu cơ trong lực lượng hải quân, sẵn sàng đáp trả các thách thức gia tăng từ Trung Quốc. Hoa Kỳ sẽ chi thêm hàng chục tỷ đô la từ đây đến năm 2045 để duy trì ưu thế quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc. Dự kiến hải quân Mỹ sẽ có nhiều chiến hạm trên biển với kích thước nhỏ hơn, linh động hơn, nhiều tàu ngầm hơn. Phương thức tác chiến cũng sẽ có nhiều thay đổi. Một trong các ưu tiên của Hải quân Mỹ là tiến hành các cuộc tấn công từ khoảng cách xa với độ chính xác cao.
Vẫn về tình hình châu Á, theo Yonhap, ngày hôm nay sau 4 ngày hội nghị các ngoại trưởng ASEAN mở rộng từ ngày 9 cho đến ngày 12 tháng 9 qua cầu truyền hình với sự tham gia của Ngoại trưởng Hàn Quốc, khối ASEAN đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Seoul, Bình Nhưỡng và Hoa Kỳ nhanh chóng nối lại đối thoại về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Trong bản tuyên bố chung này, khối các quốc gia Đông Nam Á đã hoan nghênh các tiến bộ đạt được cho đến nay giữa hai miền Triều Tiên và nhấn mạnh đến việc tiếp tục các thương thuyết. Bắc Triều Tiên cử đại sứ tại Indonesia tham gia vào hội nghị của ASEAN lần này. Điểm đáng chú ý năm nay là Bình Nhưỡng đã không nhắc đến tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng không đả kích Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, đây là điều hiếm khi xảy ra. Nhìn sang châu Âu, một lãnh đạo tình báo Nga cáo buộc chính quyền Mỹ đứng sau phong trào phản kháng tại Belarus phản đối kết quả bầu cử tổng thống bị tố cáo là gian lận. Đồng thời Washington bị tố cáo đào tạo nhiều phần tử chống chính quyền trên lãnh thổ các nước láng giềng với Belarus, Bộ Ngoại giao Litva đã phản bác cáo buộc nói trên. Hãng tin Anh Reuters dẫn lại truyền thông nhà nước Nga cho hay lãnh đạo cơ quan tình báo Nga, ông Sergei Naryshkin, ngày hôm qua khẳng định là Washington hậu thuẫn đối lập Belarus để tổ chức một cuộc cách mạng màu mới, một cuộc đảo chính, và điều này không có lợi gì cho người dân Belarus cả. Theo lãnh đạo tình báo Nga, thì Hoa Kỳ đã chuyển khoảng 20 triệu đô la cho các hoạt động biểu tình chống chính quyền thông qua một số tổ chức phi chính phủ từ năm 2019 đến đầu năm 2020. Khoản tiền này sau đó có thể đã được cấp cho một số blogger độc lập, trong đó nhiều người được cố vấn Mỹ huấn luyện tại Ba Lan hoặc Ukraine. Lãnh đạo tình báo Nga cũng cáo buộc là các cuộc biểu tình được điều khiển từ nước ngoài ngay từ đầu. Đáp lại các cáo buộc của lãnh đạo tình báo Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Litva, bà Rasa Jakilechen, trong một cuộc trả lời phỏng vấn AFP cho biết, từ 6 năm nay, chúng tôi đã thường xuyên nghe được những chuyện bịa đặt tương tự do chính quyền Nga tung ra. Chúng tôi cũng cho rằng tác giả của các tuyên bố như vậy cũng chưa chắc đã tin vào phát biểu của chính họ. Về cuộc khủng hoảng tại Belarus, Moscow thoạt tiên thận trọng, sau đó tỏ ra thái độ ủng hộ chính quyền Lukashenko. Tổng thống Nga lên án can thiệp phương Tây và hứa đưa quân đội can thiệp nếu biểu tình tại Belarus dẫn đến bạo lực. Phong trào phản kháng chưa từng có bùng lên tại Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống, với kết quả tổng thống Lukashenko cầm quyền từ 26 năm nay giành 80% phiếu bầu, đối lập tố cáo gian lận quy mô lớn. Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu không cử quan sát viên lần đầu tiên kể từ năm 2001 do không nhận được giấy mời đúng hạn. Liên hiệp Châu Âu không công nhận kết quả bỏ phiếu. Vẫn về tình hình châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố có thể giải quyết xung khắc chủ quyền biển đảo với Hy Lạp qua đối thoại xây dựng. Tuy nhiên, ông khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền lợi của Ankara trong vùng tranh chấp trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức ngày hôm qua.
Theo AFP, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không loại trừ giải pháp đàm phán với Hy Lạp. Trong cuộc hội đàm qua video với Thủ tướng Đức, Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp châu Âu trong vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, ông Erdogan nói thêm, Ankara sẽ tiếp tục thi hành chính sách kiên quyết và chủ động để bảo vệ quyền lợi. Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tranh chấp vùng biển ở phía đông Địa Trung Hải có nhiều trữ lượng khí đốt, căng thẳng bộc phát từ tháng 8 với các cuộc tập trận biểu dương lực lượng. Khủng hoảng Địa Trung Hải là chủ đề chính trong Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu vào ngày 24 và 25 tới. Hy Lạp được nhiều nước thành viên, đặc biệt là Pháp, ủng hộ. Liên hiệp châu Âu dự trù sẽ có biện pháp trừng phạt kinh tế nếu Ankara không xuống thang. Không giấu bực tức đối với Paris, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa gọi đích danh Tổng thống Macron để miệt thị. Hôm qua, trong thông điệp trao đổi với các cấp lãnh đạo trong đảng Hồi giáo cầm quyền, ông Erdogan gọi Tổng thống Pháp là một kẻ xin trích, tham vọng và bất tài.
Về đại dịch COVID-19, theo tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới, mức độ lây nhiễm của dịch ở châu Âu đã đến cấp báo động. Quyết định của một số quốc gia, trong đó có Pháp, rút ngắn thời gian tự cách ly xuống còn một tuần gây lo ngại trong bối cảnh này.
Lời báo động do Giám đốc Khu bộ châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới Hans Kluck đưa ra. Theo ông, thống kê của tháng 9 cho thấy số người bị corona lây nhiễm ở châu Âu cao hơn số liệu của 2 tháng 3 và tháng 5 và tháng 4 nhập lại. Tổ chức Y tế Thế giới cũng không tán đồng biện pháp rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống 7 ngày cho những ai có tiếp xúc với người nhiễm virus. Trong toàn vùng châu Âu, 53 quốc gia, kể cả Liên bang Nga, số người bị lây đã lên gần 5 triệu, với 227.000 ca tử vong có liên quan đến corona. Đỉnh kỷ lục mới là vào ngày 11 tháng 9, với 54.000 ca lây nhiễm được ghi nhận trong 24 giờ. Theo số liệu chính thức của Nga, trong 24 giờ qua có thêm 144 nạn nhân của COVID-19 từ trần, nâng tổng số thiệt mạng lên hơn 19.000 người. Còn tại Pháp, số ca lây nhiễm tiếp tục xoay quanh ngưỡng 10.000, với 44 nạn nhân tử vong và 77 ổ dịch mới trong 24 giờ qua.
Cuộc chạy đua sở hữu vaccine chống COVID-19 diễn ra quyết liệt trong lúc dịch bệnh tiếp tục lây lan với quy mô lớn tại nhiều nơi trên thế giới. Ngày hôm qua, Oxfam tố cáo một nhóm nhỏ các nước giàu chiếm 13% dân số thế giới đã đặt mua trước đến một nửa số liều vaccine trong tương lai. Theo AFP, tổ chức phi chính phủ Oxfam cho biết cụ thể là 51% liều vaccine trên tổng số 5,3 tỷ liều được thử nghiệm đến giai đoạn 3, tức giai đoạn cuối cùng trước khi vaccine được thương mại hóa, đã được nhiều nước giàu đặt mua. Khách hàng chủ yếu của vaccine là Mỹ, Anh, các nước châu Âu, Nhật Bản, Úc, v.v. Trong khi đó, số lượng vaccine còn lại được cấp cho các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Indonesia hay Mexico. Oxfam lo ngại là sẽ có đông đảo người nghèo, dân cư sống tại các khu vực dịch bệnh hoành hành, không có điều kiện tiếp cận vaccine. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì mỗi quốc gia cần tiêm chủng ít nhất cho khoảng 20% dân số. Nhiều chuyên gia đạo lý y học kêu gọi ưu tiên vaccine cho các quốc gia đang bị dịch bệnh hoành hành. Nhìn sang Hoa Kỳ, trong lúc Tổng thống Trump tìm cách trấn an công luận Mỹ là đại dịch COVID-19 sớm kết thúc và vaccine sẽ có ngay trước dịp bầu cử Tổng thống, thì đối thủ Joe Biden lên án Tổng thống đương nhiệm hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ dân Mỹ trước đại dịch, theo AFP. Trong phát biểu chiều hôm qua từ văn phòng tranh cử ở bang Delaware, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden nhấn mạnh là trách nhiệm số một của Tổng thống là bảo vệ người dân Mỹ, nhưng ông ta đã không làm được điều này. Theo cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ, thì cách thức mà chính quyền xử lý đại dịch kể từ đầu năm đến nay đã hoàn toàn làm mất uy tín của Tổng thống Donald Trump. Đã có gần 200.000 người chết vì COVID-19 tại Mỹ. Cho đến nay, Hoa Kỳ là quốc gia chịu nhiều tổn thất nhân mạng nhất thế giới. Trong đại dịch này, mỗi ngày lại có thêm gần 1.000 người Mỹ chết vì COVID. Ngày hôm thứ Ba, Tổng thống Trump lên tiếng lại quảng bá cho việc nước Mỹ sẽ có vaccine chỉ trong vòng ít tuần nữa, tức ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống đầu tháng 11. Ông Trump hứa hẹn là sẽ có ít nhất 100 triệu liều vaccine từ nay cho đến cuối năm. Dự báo quá lạc quan của Tổng thống Donald Trump bị nhiều chuyên gia và giới chức y tế Hoa Kỳ phản bác. Ngày hôm qua, chính Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ khẳng định là vaccine đại trà sẽ không thể có được trước mùa hè năm tới, 2021. Như thường lệ, Tổng thống Mỹ ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của người nói ngược ông. Tổng thống mãn nhiệm cho rằng lãnh đạo CDC đã không được tỉnh táo. Tường trình của thông tin viên Lubna Anaki từ New York.
Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bác bỏ một trong các chuyên gia của chính ông về đại dịch COVID-19. Đối tượng chỉ trích của Tổng thống Trump là Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, nhà virus học Robert Redfield. Hôm qua, trong một buổi làm việc với Quốc hội Mỹ, khi được hỏi về lịch trình cụ thể của việc tiêm chủng đại trà, Giám đốc CDC nhận định, tôi cho rằng vaccine sẽ có vào giữa tháng 11 và 12, nhưng chỉ với một số lượng rất hạn chế. Còn nếu như quý vị hỏi tôi khi nào sẽ có vaccine cho đại chúng, thì tôi trả lời là ắt hẳn phải đến quý 3 hoặc quý 4 sang năm 2021. Nói một cách khác, sẽ không có việc phân phối vaccine đại trà trước mùa hè 2021. Dự báo nói trên của người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ là khác hẳn với hứa hẹn trước đó của Tổng thống Mỹ. Trong cuộc họp báo sau đó tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã phản ứng ngay lập tức. Ông nói, tôi tin rằng ông ta đã lầm lẫn, đây là một thông tin sai lạc, có thể là ông ấy đã không tỉnh táo hoặc đã diễn đạt không chuẩn. Không, chúng tôi sẵn sàng phân phối vaccine ngay lập tức, ngay khi việc chế tạo vaccine hoàn tất, có thể là vào tháng 10. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra bình luận về tuyên bố của bác sĩ Redfield về tầm quan trọng của việc mang khẩu trang. Giám đốc CDC bảo đảm khẩu trang là biện pháp duy nhất thật sự chống lây nhiễm, còn hiệu quả hơn cả vaccine trong giai đoạn hiện nay. Tổng thống Mỹ nhận xét là vị chuyên gia này cũng bị lẫn lộn về chuyện này và không hiểu vấn đề.
Đại dịch COVID-19 làm lộ rõ một tệ nạn ở châu Âu, đó là thiếu thuốc men vì phải nhập khẩu hoạt chất từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Trong ngày hôm nay, Nghị viện châu Âu sẽ phải đưa ra một số phương án để giải quyết tình trạng này. Từ Bruxelles, thông tin viên Joanna Hosten tường thuật.
Theo bản báo cáo, thì hai nước Ấn Độ và Trung Quốc sản xuất đến 60% chất paracetamol, 90% penicillin và 50% ibuprofen cho thị trường thế giới. Do vậy mà phần lớn các loại thuốc chúng ta tiêu thụ tại châu Âu được chế tạo từ một nơi khác. Trong thời khủng hoảng, tình trạng lệ thuộc này đã thể hiện rất rõ. Nhiều loại thuốc bị khan hiếm như là nghị sĩ Nathalie Collin-Westerley, tác giả của bản báo cáo giải thích sau đây bà nói, người ta thường báo động thiếu chất cura để gây mê, nhưng khủng hoảng COVID-19 làm lộ rõ tình trạng khan hiếm các loại thuốc khác từ nhiều năm qua, cụ thể là 50% thuốc dùng trong hóa trị ung thư, thuốc chống bệnh Parkinson, động kinh v.v. đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng vì đe dọa đến sức khỏe và sinh mạng của bệnh nhân. Các nghị sĩ châu Âu đề nghị một loạt biện pháp để cải thiện tình trạng khan hiếm này, một là thành lập một cơ quan Âu dược khẩn cấp cho toàn khối, một loại kho dự trữ gồm các loại thuốc chiến lược mà các thành viên có thể sử dụng khi cần. Sáng kiến thứ hai là khuyến khích các hãng chế tạo hoạt chất rời lại cơ sở về châu Âu qua các biện pháp đặc miễn thuế khóa. Các đại diện dân cử hy vọng Ủy ban châu Âu nghe theo các đề nghị này trong chính sách dược phẩm sẽ được trình bày trước cuối năm nay.
Joanna Osteina, Bruxelles, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Việt Nam mở lại một số chuyến bay sang nhiều nước Á Châu. Sau nhiều tháng bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, các chuyến bay của Vietnam Airlines đến Nhật Bản sẽ hoạt động lại kể từ ngày mai, 18 tháng 9 và đến cuối tháng. Đến lượt tập đoàn hàng không giá rẻ Vietjet lại có các chuyến bay sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Campuchia và Lào. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, vé ưu tiên dành cho người mang hộ chiếu Việt Nam.
OECD, kinh tế thế giới sẽ không suy thoái nặng nề như dự kiến trước đây. Trong một dự báo công báo ngày hôm qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới OECD ước tính là mức suy thoái kinh tế thế giới chỉ là 4,5% của tổng sản phẩm toàn cầu vào năm nay thay vì 6% như dự báo trước đây. Trung Quốc và Hoa Kỳ chống chọi tốt hơn những nước khác, với Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong nhóm G20 có được tăng trưởng là 1,8% trong năm nay.
Boeing và Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã có những thiếu sót nghiêm trọng về mặt kỹ thuật và trách nhiệm, dẫn đến hai tai nạn máy bay 737 MAX hồi năm 2018 và 2019. Sau 18 tháng điều tra, Quốc hội Mỹ trong báo cáo được công bố ngày hôm qua nghiêm khắc quy trách nhiệm cho tập đoàn sản xuất máy bay Hoa Kỳ và cơ quan FAA, tức là hàng không dân dụng của Mỹ.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-ho tới Việt Nam ngày hôm nay. Việt Nam là nơi thứ hai Ngoại trưởng Hàn Quốc đến từ khi đại dịch khởi đầu đến nay sau Đức. Tình hình ở Venezuela, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng với nhiều bộ trưởng trong chính phủ của ông vừa bị Liên Hiệp Quốc cáo buộc là nguồn gốc gây nên tội ác chống nhân loại ở quốc gia này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Bắc Kinh không che giấu lo ngại về tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.
Nội các đầu tiên của tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga công bố vào hôm qua, nhìn chung là một sự tiếp nối của chính phủ mãn nhiệm với 8 bộ trưởng được giữ nguyên vị trí. Thế nhưng, một thay đổi ở chức vụ then chốt là Bộ trưởng Quốc phòng đã rất được chú ý, đặc biệt là từ phía Trung Quốc, đã để lộ thái độ quan ngại trong tân chính phủ Nhật Bản. Như vậy là ông Taro Kono, 57 tuổi, từ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, đã được chuyển sang làm Bộ trưởng Cải cách Hành chính, một chức vụ mà ông từng đảm nhiệm từ năm 2015 đến năm 2016. Thay thế ông Kono tại Bộ Quốc phòng là ông Nobuo Kishi, 61 tuổi, em trai của ông Shinzo Abe. Điều được giới quan sát đặc biệt chú ý là tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản lại là một nhân vật nổi tiếng là thân Đài Loan và không hề che giấu chính kiến của mình. Ông Kishi là em ruột của ông Abe, nhưng vì được gia đình bên ngoại của ông Abe nhận làm con nuôi khi mới sinh ra nên đã mang họ của gia đình nuôi. Cùng họ với cựu thủ tướng Nobusuke Kishi đã lãnh đạo nước Nhật từ năm 1957 đến năm 1960. Ông Nobusuke Kishi là thành viên sáng lập của Đảng Dân Chủ Tự Do đang cầm quyền và đã coi việc sửa đổi hiến pháp là mục tiêu quan trọng của Đảng. Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật có quan hệ rất chặt chẽ với Đài Loan. Ông đã đến thăm Đài Bắc vào tháng vừa qua để dự tang lễ của cố Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy và cũng đã có buổi tiếp kiến với đương kim Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Theo Nhật báo Mỹ Washington Examiner ngày 16 tháng 9, trả lời báo chí Đài Loan vào năm 2016, ông Kishi đã từng nói rõ rằng Đài Loan cùng chia sẻ các giá trị chung với Nhật Bản, duy trì các quan hệ kinh tế và cá nhân chặt chẽ và là một người bạn quan trọng của nước Nhật. Ông Kishi nói tiếp, vào lúc chúng ta tăng cường quan hệ ba bên, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Đài Loan, Tokyo cũng hy vọng quan hệ hai bên eo biển Đài Loan phát triển ổn định. việc bổ nhiệm một nhân vật như ông Kishi vào một chức vụ then chốt như Bộ trưởng Quốc phòng, dĩ nhiên đã rất được chú ý ở Trung Quốc, và Bắc Kinh không tránh khỏi lo ngại. Trong thông điệp chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đã kèm theo một lời cảnh báo, cho biết là Bắc Kinh hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Hoa và tránh bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào với Đài Loan. Thái độ không mấy hài lòng của Trung Quốc còn thể hiện qua lời nhắn nhủ gửi tới Bộ Quốc phòng Nhật Bản, xin trích: "Chúng tôi hy vọng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ thắt chặt đối thoại và trao đổi, tiếp tục tăng cường an ninh, tin tưởng lẫn nhau, cổ vũ cho sự xây dựng quan hệ an ninh song phương và cùng bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế." Câu hỏi đặt ra là khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, liệu ông Kishi còn duy trì quan điểm trước đó hay không? Trả lời báo Washington Examiner, Bruce Klingner, một cựu viên chức CIA, nhận định: "Tôi nghĩ là Nhật Bản sẽ tiếp tục tiến tới trong quan hệ với Đài Loan, nhưng hiện giờ chưa thể biết là sẽ đi xa đến đâu. Dẫu sao thì Bộ Quốc phòng phải đi theo chính sách chung của chính phủ, và trên vấn đề này, giới quan sát ghi nhận hai dấu hiệu. Vào tuần qua, người tiền nhiệm của ông Kishi, Bộ trưởng Taro Kono, đã từng cho rằng: "Tôi phải nói Trung Quốc là mối đe dọa an ninh đối với Nhật Bản. Họ có khả năng và có ý đồ như vậy." Về phần Thủ tướng Suga, hôm thứ Bảy vừa qua, ông đã không ngần ngại khẳng định trước báo chí là trong cương vị Thủ tướng, ông sẽ không khuất phục trước Trung Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Liban cửa ngõ cho Pháp tìm lại ảnh hưởng ở Cận Đông. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu có phải là nhà kiến tạo hòa bình tại vùng Cận Đông hay không? Chuyên mục do Mai Vân phụ trách.
Nổi bật trong dòng thời sự quốc tế trong những ngày gần đây là những bức ảnh hôm 15 tháng 9 vừa qua chụp Thủ tướng Israel tươi cười bên cạnh hai ngoại trưởng các nước, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain, hai tay cầm bản hòa ước vừa được ký tại Nhà Trắng, khoe ra trước báo giới. Chen vào giữa là Tổng thống Mỹ Donald Trump, tươi cười không kém. Tổng thống Mỹ quả là có lý do để thỏa mãn, vì ông đã thành công trong việc thúc đẩy nhà nước Do Thái và hai vương quốc Hồi giáo vùng vịnh ký kết thỏa thuận bình thường hóa bang giao. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà Israel ký hòa ước với các nước Ả Rập trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Quốc gia Do Thái đã từng ký thỏa thuận Oslo vào năm 1993 với Palestine, hay Hiệp định Hòa bình với Jordan một năm sau đó. Thế nhưng, phải công nhận rằng, với quyết định bình thường hóa bang giao giữa Israel và hai nước vùng vịnh, ông Donald Trump đã giành được một thắng lợi ngoại giao quý báu trong bối cảnh Hoa Kỳ liên tiếp bị thất bại ngoại giao trong thời gian gần đây.
Trung thành với cung cách ngoại giao cố hữu, Tổng thống Mỹ đã tranh thủ lễ ký kết thỏa thuận tại Nhà Trắng để phô trương thành quả ngoại giao của mình mà ông khẳng định là sẽ có thể còn to lớn hơn thế nữa.
Khi tiếp đón đồng minh là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đích thân đến Washington để tham gia lễ ký thỏa thuận, ông Donald Trump nhấn mạnh: "Chúng ta đã tiến rất xa với khoảng 5 nước, 6 nước Ả Rập khác. Sẽ có ít nhất là 5 hay 6 quốc gia sẽ sớm đến với chúng ta. Chúng tôi đã có nói chuyện với họ." Trong lúc cơ quan quyền lực Palestine đã nói đến một hành động phản bội lại sáng kiến hòa bình Ả Rập hiện hữu, theo đó, việc bình thường hóa bang giao giữa các quốc gia Ả Rập với Israel phải tùy thuộc vào việc cho thiết lập một nhà nước Palestine thực thụ, thì ông Donald Trump lại tỏ ý tin tưởng là người Palestine sẽ hoàn toàn trở thành thành viên nhóm nước bình thường hóa bang giao với Israel vào một thời điểm thích hợp. Ông Trump thậm chí còn dự đoán là sau khi ông tái đắc cử Tổng thống, Iran cũng sẽ cố gắng đàm phán với Hoa Kỳ. Theo nhận định của báo Le Monde, số ghi ngày hôm nay, phát biểu duy ý chí của Tổng thống Mỹ về xin trích bình minh của một vùng Trung Đông mới là nhằm cho thấy hình ảnh một chủ nhân Nhà Trắng là tác nhân của hòa bình và ổn định tại vùng Trung Cận Đông.
Theo các nhà quan sát, thành công ngoại giao của Hoa Kỳ trong hồ sơ Israel-Ả Rập đến thật đúng lúc sau các thất bại chồng chất của chính quyền Trump trên một loạt những hồ sơ quốc tế trong bối cảnh chỉ còn 7 tuần nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống.
Thất bại vang dội nhất là việc Washington bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc trên hồ sơ Iran. Gần như toàn thể Hội đồng Bảo an đã phản đối Mỹ khi muốn tái lập trừng phạt đối với Iran theo một cơ chế dự kiến trong thỏa thuận hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ đã rút ra khỏi vào năm 2018. Chủ trương gây sức ép tối đa lên Iran, đưa đất nước này vào khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, đã lại càng làm cho chế độ Tehran cứng rắn thêm. Không đẩy lùi được hiểm họa hạt nhân Iran đã đành, chính sách Iran của chính quyền Trump đã giúp cho chế độ Tehran làm giàu trở lại uranium và hiện đã tiến gần đến khả năng hạt nhân quân sự hơn là thời ông Trump vừa mới vào Nhà Trắng. Chiến lược sức ép tối đa cũng không mấy thành công với chế độ Nicolas Maduro ở Venezuela, bất chấp việc chính quyền Trump đã dồn sức ủng hộ nhà đối lập Juan Guaido, được công nhận là tổng thống lâm thời của đất nước Nam Mỹ này vào năm 2019. Ông Trump cũng không mấy thành công trong hồ sơ mà ông đã dồn nhiều sức lực và vốn liếng chính trị, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Ba cuộc gặp lịch sử với lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un và vài bước đi trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên nhân cuộc gặp ở Bàn Môn Điếm vào tháng 7 năm 2019 đã không dẫn đến tiến bộ nào. Những thất bại này đi kèm với hình ảnh nước Mỹ xấu đi một cách đáng kể trên thế giới và càng xấu đi hơn vào năm 2020 qua cách xử lý nạn dịch COVID-19.
Dẫu sao thì các hoạt động ngoại giao năng nổ của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt trong hồ sơ hòa giải Israel-Ả Rập, đã giúp ông được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2021.
Theo ghi nhận của Nhật báo Mỹ New York Times ngày 13 tháng 9 vừa qua, hai lần liên tiếp trong một tuần lễ, ông Donald Trump đã được đề cử lãnh giải Nobel Hòa Bình. Người đề cử ông đầu tiên là nghị sĩ Na Uy Christian Tybring-Gedde, Chủ tịch Phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO. Hôm 9 tháng 9, nhân vật này đã đề cử Tổng thống Mỹ làm người được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2021. Trong thư đề cử, nhân vật này nêu bật vai trò trung gian quan trọng của chính quyền Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Israel. Hai hôm sau, đến lượt nghị sĩ Thụy Điển Magnus Jacobson cũng đề cử ông Trump cùng với chính quyền Kosovo và Serbia về những hoạt động chung của họ đối với nền hòa bình và phát triển kinh tế thông qua thỏa thuận bình thường hóa quan hệ kinh tế giữa hai bên được ký kết tại Nhà Trắng gần đây. Tuy nhiên, theo báo New York Times, do việc Tổng thống Trump có một loạt những hành động gây tranh cãi trong những lĩnh vực khác, ông khó có khả năng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Cho dù vậy, việc ông được đề cử cũng góp phần gây tiếng vang cho thông điệp kiến tạo hòa bình, nội dung chủ chốt gần đây trong chính sách đối ngoại của ông Trump trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, một Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thăm Đài Loan. Tình báo Nga cáo buộc Mỹ cấp tiền cho phong trào đòi dân chủ tại Belarus. Tổ chức phi chính phủ Oxfam tố cáo các nước giàu thâu tóm một nửa số vaccine phòng COVID-19. mỗi ngày một sự kiện. Bắc Kinh không che giấu lo ngại về tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản. Mục theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu có phải là nhà kiến tạo hòa bình tại vùng Cận Đông hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Trong các tờ báo chính Pháp ra hôm nay, nhật báo kinh tế Lysico vẫn tiếp tục chú ý đến quan hệ Mỹ-Trung nhưng trên một góc độ rộng hơn nhìn từ vụ Huawei. Trong bài viết có tựa đề Huawei tại sao Hoa Kỳ đã đi quá xa, tác giả Danny Rodrigue, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế của trường John Kennedy School of Government thuộc Đại học Harvard cho thấy, dù việc bảo vệ lợi ích của mình là chính đáng nhất là trong lĩnh vực an ninh quốc gia, nhưng trong vụ Huawei, người Mỹ đã lạm dụng áp đặt các chuẩn mực của mình đối với toàn thể các nước khác. Tác giả nhận thấy chế độ thương mại quốc tế hiện nay được điều chỉnh bởi những luật lệ của Tổ chức Thương mại Thế giới và các thỏa thuận khác không còn phù hợp nữa. Các quy định đó được xây dựng chủ yếu cho một thế giới buôn bán xe hơi, sắt thép, hàng dệt may chứ không phải cho một thế giới của dữ liệu thông tin, phần mềm và trí thông minh nhân tạo như giờ. Các quy định cũ không đủ để đối mặt với những thách thức mới của thời đại công nghệ. Tác giả nêu ra 3 thách thức lớn về vấn đề địa chính trị và an ninh quốc gia. Công nghệ số ngày nay cho phép các cường quốc xâm nhập đánh cắp mạng lưới công nghiệp, làm gián điệp mạng, v.v., thao túng truyền thông xã hội. Chính phủ Mỹ nhằm vào Huawei vì sợ mối liên hệ của doanh nghiệp này với chính phủ Trung Quốc sẽ làm cho các thiết bị viễn thông của họ trở thành mối đe dọa an ninh. Thách thức thứ hai là về bảo vệ các dữ liệu cá nhân. Thứ ba là trên khía cạnh kinh tế, các công nghệ mới tạo ưu thế cạnh tranh đặc biệt cho các doanh nghiệp lớn chiếm lĩnh thị trường thế giới. Thêm vào đó, một số chính sách của các chính phủ lại tạo cho các công ty những ưu đãi, chẳng hạn như chủ trương giám sát dân của chế độ Bắc Kinh đã giúp cho các công ty Trung Quốc thu thập một khối lượng dữ liệu khổng lồ. Việc này giúp họ có nhiều thuận lợi trong chinh phục thị trường thế giới về công nghệ nhận diện. Trong bối cảnh đó, chính phủ Mỹ đã ngăn chặn Huawei thôn tính các công ty Mỹ, hạn chế các hoạt động của công ty này tại Hoa Kỳ, truy cứu pháp lý đối với lãnh đạo cao cấp của Huawei, gây áp lực với chính phủ nước ngoài để họ không hợp tác với các công ty Trung Quốc. Gần đây, chính quyền Mỹ còn cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho chuỗi cung ứng của Huawei trên toàn cầu. Tác giả cho rằng, dù hiện có ít bằng chứng cho thấy Huawei làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ không làm trong tương lai. Mỹ có lý do an ninh quốc gia để cấm Huawei, nhưng lệnh cấm của Mỹ gây tác hại kinh tế đến các nước khác. Bài viết khẳng định Hoa Kỳ có quyền tự do đóng cửa thị trường của mình với Huawei, nhưng nỗ lực của họ nhằm quốc tế hóa các áp lực trong nước của mình là không chính đáng. Vụ Huawei là dấu hiệu báo trước một thế giới mà ở đó an ninh quốc gia, tôn trọng đời tư và các vấn đề kinh tế tác động lẫn nhau một cách phức tạp. Điều tốt nhất mà chúng ta mong đợi là chắp vá lại những quy định dựa trên các luật lệ cơ sở rõ ràng, giúp các nước vẫn theo đuổi được lợi ích quốc gia căn bản mà không phải xuất khẩu vấn đề của mình sang nước khác.
Chuyển qua với chủ đề dịch COVID-19, Le Figaro có bài phóng sự đáng chú ý về cách phòng chống dịch của Cuba, hòn đảo cộng sản nằm sát cạnh nước Mỹ, tâm dịch thế giới.
Bài phóng sự mang tựa đề Cuba thời virus corona cho thấy chế độ xã hội chủ nghĩa Cuba đã huy động quân đội, cảnh sát cùng hợp lực với các nhân viên y tế để chống dịch như thế nào. Đó là các biện pháp cứng rắn, bắt buộc toàn dân đeo khẩu trang, theo dõi chặt chẽ du khách nước ngoài. Thế nên từ đầu mùa xuân đến nay, cuộc chiến chống dịch của Cuba đã thu được những thành công rõ rệt. Bài báo cho biết, ngay từ đầu đại dịch, chính quyền Cuba đã tuyên truyền cho dân chúng nhất quán về nguyên nhân của cuộc khủng hoảng dịch này. Virus không phải đến từ Trung Quốc mà là từ các du khách nước ngoài đến thăm đảo. Người ta quên rằng mỗi năm có tới 600.000 người dân Cuba tới Panama, Haiti hay Guyana để mua hàng về bán lại trong nước. Người nước ngoài làm lây truyền COVID trên hòn đảo đã in sâu vào tâm trí người Cuba. Một cựu binh từng chiến đấu ở Angola còn quả quyết với phóng viên của Le Figaro rằng virus đến từ Hoa Kỳ. Về cách quản lý khủng hoảng dịch theo tác giả, từ 6 tháng nay Cuba dựa vào lực lượng vũ trang cách mạng để kiểm soát dịch. Binh sĩ quân đội cảnh sát được huy động tổng lực. Quân đội tham gia tẩy trùng đường phố, cảnh sát thì theo dõi giãn cách xã hội đeo khẩu trang. Từ giữa tháng 4, chính quyền thủ đô La Habana đã cho ngừng hoạt động giao thông công cộng, ban hành giới nghiêm. Đeo khẩu trang là bắt buộc ở khắp nơi, từ trong không gian khép kín đến ngoài khu công cộng, thậm chí ngay cả trong những chiếc xe Lada cũ rích. Cảnh sát có mặt ở khắp nơi để buộc người dân tôn trọng quy định, nếu không sẽ bị phạt với mức tiền tương đương nhiều tháng lương trung bình. Ngay từ tháng 3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã đeo khẩu trang đọc diễn văn trên đài truyền hình, cũng như các phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình. Các nhân viên y tế được huy động tổng lực hàng ngày đến các khu phố để truy tìm các ca nghi nhiễm. Sau khi đạt không có ca nhiễm nào hồi giữa tháng 7, các biện pháp hạn chế được nới lỏng ở La Habana, nhưng đến tháng 8, COVID-19 trở lại thủ đô và thế là thành phố lại bị giới nghiêm cho đến ngày 30 tháng 9. Tất cả các ca bị nhiễm hoặc nghi nhiễm đều được đưa thẳng đi cách ly tập trung. Bài phóng sự cho biết do kinh tế kiệt quệ, hệ thống cơ sở hạ tầng y tế bị xuống cấp, tình trạng quá tải đã xảy ra ngay từ khi số ca nhiễm chưa phải là nhiều. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ của hòn đảo khá hùng hậu, vốn vẫn là lực lượng lao động xuất khẩu chủ yếu của Cuba trong nhiều năm qua. Bài phóng sự cho biết về kinh tế Cuba trong tình trạng thảm họa, nhưng tình hình y tế lại đáng hài lòng. Cuba ghi nhận 4.700 ca nhiễm và 108 trường hợp tử vong. Hòn đảo hy vọng chế được riêng cho mình vaccine phòng virus corona mang tên Soberana 1 mà kết quả thử nghiệm lâm sàng sẽ được công bố vào cuối tháng 2 năm tới.
Vẫn liên quan đến COVID-19, nhưng tại Pháp, nơi tình trạng lây lan của virus đang trở lại đáng báo động trong nhiều ngày qua, với mỗi ngày lên tới trên dưới 10.000 ca nhiễm, trước nguy cơ làn sóng COVID-19 thứ hai đang đến gần, chính phủ Pháp đã thay đổi cách phòng chống dịch khiến dư luận băn khoăn.
Chủ đề được Lâm Ông chảy tựa trên trang nhất, COVID-19 tại sao mắc không thay đổi chiến lược. Lâm Ông cho biết sau cuộc họp kín của Hội đồng Quốc phòng Y tế hôm 11 tháng 9 vừa qua, chính phủ Pháp đã có thay đổi căn bản trong cách quản lý dịch virus corona để đối phó với làn sóng dịch quay trở lại. Tổng thống Pháp từ chối đưa ra những biện pháp ràng buộc hạn chế như Hội đồng Cố vấn Khoa học đã khuyến cáo, trong đó có khả năng phải trở lại phong tỏa dân cư, đóng cửa một số hoạt động kinh tế. Ông Emmanuel Macron cũng dập ngay các đề xuất của Bộ trưởng Y tế định cho đóng cửa các quán bar, nhà hàng ở hai thành phố lớn Marseille và Bordeaux, hai điểm nóng virus lây lan hiện nay của Pháp. Chính phủ Pháp giờ quyết định sống cùng virus, trao quyền cho từng địa phương quyết định tùy theo tình hình thay vì phải phong tỏa toàn quốc trở lại. Lâm Ông ghi nhận sự quay ngoắt trong sách lược phòng chống dịch này gây khó hiểu trong dư luận và không ít người trong giới chính trị. Theo Lâm Ông, ngoài áp lực về kinh tế, sự lựa chọn của ông Macron chứa đựng lo lắng đông đảo người dân Pháp sẽ không chấp nhận lại bị đảo lộn cuộc sống vì các biện pháp phòng dịch hà khắc, và như vậy sẽ làm bùng lên làn sóng chống đối chính phủ trong xã hội. Cũng cần biết thêm, theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, 62% dân Pháp không tin vào chính phủ trong cuộc chiến chống dịch.
Vừa rồi là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Liban, cửa ngõ cho Pháp tìm lại ảnh hưởng ở vùng Cận Đông. Tạp chí do Minh Anh phụ trách.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 8 năm nay, hai ngày sau những vụ nổ tàn phá một phần cảng Beirut, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là nguyên thủ đầu tiên đến thăm Liban. Một tháng sau, ngày 1 tháng 9, chủ nhân điện Élysée lại đến thăm đất nước này như đã hứa trong chuyến đi đầu. Vì sao ông Macron đặc biệt quan tâm đến Liban như vậy? Giữa Paris và Beirut có mối quan hệ như thế nào? Bởi vì đó chính là Liban, bởi vì đó là nước Pháp sẽ không bao giờ buông rơi Liban. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Liban ngày 6 tháng 8 đã tuyên bố như trên, không chỉ mang đến một thông điệp về tình liên đới, tình bằng hữu, nguyên thủ Pháp còn tổ chức một hội nghị quốc tế video quyên góp được 250 triệu euro để tái thiết thủ đô. Đối với một số nhà quan sát, cử chỉ này của Tổng thống Macron là một sự tiếp nối trong quan hệ Pháp và Liban, nhưng số khác thì lên án một hành động can thiệp và tân chủ nghĩa thực dân. với nhà báo Jean-Christophe Blocan, tổng biên tập báo Công giáo La Croix, chuyên trách một quan hệ quốc tế, thì hành động này của nguyên thủ Pháp mang ý nghĩa hỗ trợ nhiều hơn là một sự can thiệp. Trên kênh truyền hình Arte, ông giải thích.
Pourquoi il le fait? Parce que le Liban, c'est un peu la porte d'entrée de l'influence française au Proche-Orient. La France a perdu des positions en Syrie, elle est...
Tại sao Tổng thống làm điều đó? Bởi vì Liban giống như là một cửa ngõ để Pháp mở rộng ảnh hưởng vào vùng Cận Đông. Pháp đã mất rất nhiều vị trí của mình tại Syria. Ảnh hưởng của Pháp ngày nay mờ nhạt hơn nhiều so với cách đây vài năm. Thế nên, nhờ vào mối quan hệ lịch sử lâu đời, nhờ vào công trình thành lập một nhà nước Liban tồn tại đến ngày nay, và trong một chừng mực nào đó, đấy từng là một quyết định của Pháp dưới sự bảo trợ của Hội Quốc Liên thời kỳ đó. Do vậy, mối quan hệ lâu đời này giữa Pháp và Liban đã hình thành nên nhiều mối liên hệ bạn bè, gia đình giữa người dân Pháp và Liban. Việc Pháp đến hỗ trợ Liban trong hoàn cảnh này cũng là lẽ đương nhiên.
Bởi vì giữa Pháp và Liban là một câu chuyện lịch sử dài hàng mấy thế kỷ, những mối liên hệ đầu tiên bắt đầu từ thế kỷ 16 khi Pháp trở thành nước bảo vệ cộng đồng Công giáo phương Đông sinh sống tại vùng lãnh thổ Liban hiện nay. Đến thế kỷ 19, những nhà truyền đạo thành lập một mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Liban, đào tạo tầng lớp chính khách Công giáo Liban. Năm 1920, với Hiệp ước Sèvres nhằm thu hẹp đế chế Ottoman, một quốc gia mới, nước Liban ra đời, nhưng nằm dưới sự ủy trị của Pháp trong vòng hơn 20 năm, từ năm 1920 đến năm 1943. Đất nước Liban chỉ thật sự có được nền độc lập là vào năm 1946. Bà Aurélie Daer, chuyên gia về Liban và Hezbollah, trên đài Arte nhìn nhận rằng giữa Pháp và Liban đúng là có một truyền thống bằng hữu lâu đời, mang nhiều tình cảm.
Entre la France et le Liban, s'il y a une chose que la France a réussi au Liban que personne d'autre a réussi, mettant tous les
Nếu như có một điều mà nước Pháp làm được ở Liban mà không ai có thể làm được là có được sự đồng tình của mọi người dân Liban trên một điểm, đó là nước Pháp là một cường quốc phương Tây thành thật để tâm, có ý tốt nhất với Liban. Mỗi khi có một cuộc khủng hoảng lớn như từng thấy trong quá khứ, chẳng hạn như là cuộc đối đầu giữa Liban với Israel hay như trước đây với cố Tổng thống Jacques Chirac vào năm 2006, đúng là mỗi lần như thế, Pháp thường xuyên có một vai trò vừa là nhà hòa giải, vừa là một cường quốc, biết lý lẽ, luôn kêu gọi một sự chừng mực.
Ngày nay, tầm ảnh hưởng của Pháp ở Trung Đông bị suy giảm, nhưng văn hóa Pháp vẫn chiếm một vị trí quan trọng tại Liban. Khoảng 40% dân Liban nói tiếng Pháp, 23.000 công dân Pháp sinh sống ở Liban và 210.000 người Liban định cư ở Pháp. Hệ thống trường trung học Pháp ngữ tại Liban vẫn do chính phủ Pháp tài trợ. Dù vậy, Pháp cũng chỉ là đối tác thương mại hàng thứ bảy của Liban, đứng sau cả Trung Quốc, Hy Lạp, Ý, Hoa Kỳ, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Thị phần của Pháp tại Liban tụt giảm từ 10% như cách này 20 năm, nay chỉ còn có 3,4%. Ngược lại, xuất khẩu của Liban sang Pháp rất khiêm tốn, 1,54 triệu euro trong năm 2018. Pháp chỉ là khách hàng thứ 18 của Liban. Bất chấp những mối quan hệ chặt chẽ lâu đời như thế, vì sao quan hệ thương mại giữa hai nước lại thấp đến như vậy? Ông Antoine Babouz, nhà sáng lập Đài quan sát các quốc gia Ả Rập, trên kênh truyền hình Arte có lý giải như sau.
Tôi nghĩ rằng thách thức thương mại chỉ chiếm hàng thứ yếu. Trong mối quan hệ song phương này, văn hóa, lịch sử, giáo dục mới chính là những hoạt động trao đổi chính. Và nhất là bên cạnh tình hữu nghị, tình liên đới như Tổng thống Pháp bày tỏ, còn có một thách thức địa chính trị. Nghĩa là Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran đã bám trụ được tại Syria, quốc gia láng giềng, có thể nói là họ chiếm lấy vị trí của nước Pháp. Rồi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa tràn đến Libya và Đông Địa Trung Hải. Sự việc cho thấy Pháp rơi vào tình trạng gần như bị tước đoạt các lợi ích cốt lõi của mình. Vì vậy, nếu như Pháp quay lại Liban là vì còn có những tính toán địa chính trị, đương nhiên đó không phải là một chuyến đi dạo chữa bệnh. Liban là một bãi mìn, cần phải tiến từng bước một cách cẩn trọng, nhất là phải quan sát những tệ nạn mang tính cơ cấu của đất nước này. Nếu chúng ta cứ nhắm mắt mà đi, thì có nguy cơ kích động ngoài nổ, Bởi vì lỗi cơ cấu lớn nhất của Liban chính là chỗ đất nước đã bị Hezbollah, một tổ chức dân quân tự vệ, bắt cóc. Cánh tay vũ trang của Iran tại Địa Trung Hải hiện kiểm soát đường biên giới lãnh hải, các cảng hàng không và cảng biển. Nếu như Điện Élysée không hiểu điều này, đương nhiên Pháp xem như đặt chân vào một bãi mìn.
Liệu rằng có mạo hiểm khi Pháp muốn thắt chặt lại quan hệ với Liban hay không? Nhà báo Jean-Christophe Loca nhắc lại rằng nước Pháp từng có một đại sứ bị ám sát trong những năm 1980. Do vậy, theo ông, mối quan hệ này vẫn luôn hàm chứa nhiều rủi ro.
Donc quand la France s'engage au Liban, elle sait que elle prend des risques aujourd'hui, cela dit, donc si on regarde un petit peu la carte régionale,
khi quyết định dấn thân vào Liban, nước Pháp biết là mình đang mạo hiểm. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khu vực, đối chiếu với những nước có ảnh hưởng lớn tại Liban, thì nguy cơ lớn nhất ngày nay chính là Iran, nguồn hậu thuẫn chính của phe Hezbollah, nhánh chính trị và dân quân tự vệ quan trọng tại Liban. Nhưng Iran thì đang bị suy yếu do sức ép quốc tế quá lớn. Vậy thì Iran phải chọn giải pháp nào? Thực sự bước vào đối đầu với Pháp hay cố gắng tìm kiếm một thỏa hiệp? Đây là một đề tài. Rồi Syria kế bên, về mặt lịch sử, luôn có một vai trò rất quan trọng tại Liban, thì lại có khuynh hướng chống Pháp. Giữa Paris và Damas chưa bao giờ cơm lành canh ngọt cả, nhưng Bashar al-Assad hơn bao giờ hết cũng bị suy yếu. Thế nên Syria cũng chẳng có cách nào để một cường quốc gây bất ổn như trong quá khứ. Nước Pháp mạo hiểm vì đó là những rủi ro do các tính toán của mình.
Một điều chắc chắn là vụ nổ tại Beirut là một cơ hội duy nhất cho nhiều cường quốc thế giới để tạo áp lực tại Liban, được ví như là một trục chiến lược quan trọng. Là một trong số nơi có nhiều bờ biển quan trọng, Liban từng là điểm giao thương lý tưởng giữa Địa Trung Hải với các vương quốc phương Đông. Ngày nay, nhiều nước còn xem đấy như là một điểm kết tuyệt vời cho dự án con đường tơ lụa mới nổi tiếng của Trung Quốc. Trong một bài viết có tựa đề Liban, bàn đạp không thể thiếu cho Pháp tại Đông Địa Trung Hải, hai tác giả George Shebib và ông Sébastien Boussois trên tờ La Tribune có cho rằng Liban giờ là tâm điểm của nhiều thách thức địa chính trị. Sau vụ nổ ngày 4 tháng 8 năm nay, Beirut sẽ cần những khoản vốn to lớn để xây dựng lại cảng biển và Bắc Kinh đã có những hứa hẹn. Ngoài khơi Đông Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ tranh chấp với Hy Lạp tìm kiếm khai thác nguồn dự trữ dầu khí được cho là dồi dào cũng đang dòm ngó đường biên giới lãnh hải của Liban. Khi điện đàm thuyết phục Donald Trump với hy vọng có một thỏa thuận có thể chấp nhận được với Iran và phe Hezbollah, Tổng thống Macron biết rằng đối mặt với Pháp còn có hai đối thủ khác là Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc cũng muốn được chia phần tại Đông Địa Trung Hải.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Liban, cửa ngõ cho Pháp tìm lại ảnh hưởng ở khu vực Cận Đông. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi lại tạp chí Xã hội với đề tài Kế hoạch phục hồi kinh tế 100 tỷ euro của Pháp có phải là kế hoạch chấn hưng xanh.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 3 tháng 9, Paris công bố kế hoạch chấn hưng 100 tỷ euro, trong đó 30 tỷ cho công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa về khí thải, thân thiện môi trường. Nhiều người cho đây là bước tiến ngoạn mục đầu tiên của nước Pháp hướng sang nền kinh tế xanh, con đường duy nhất giúp cho xã hội con người không phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên vượt tầm kiểm soát. Nhưng có những người phản bác chỉ ra nhiều mâu thuẫn và khiếm khuyết của kế hoạch này. Tạp chí Xã hội của RFI tuần này giới thiệu các ý kiến đa chiều về chủ đề nói trên. Trước đại dịch COVID-19, việc chuyển đổi mô hình kinh tế xã hội đã bắt đầu được xúc tiến và châu Âu là một trong những khu vực tiêu biểu. COVID-19 ập đến gây khó khăn cho kế hoạch. Các quốc gia lâm nạn trước hết phải tìm cách phục hồi nền kinh tế, rơi vào suy thoái chưa từng có. Thế nhưng, trong cái khó ló cái khôn, thảm họa y tế này đã phơi bày những giới hạn của mô hình kinh tế xã hội hiện nay, vốn dựa chủ yếu vào việc tiêu thụ các sản phẩm có được từ việc khai thác vô độ tài nguyên thiên nhiên. Đại dịch COVID-19 càng cho thấy đòi hỏi cấp bách phải thay đổi. Phục hồi kinh tế đi liền với chuyển đổi mô hình kinh tế là thách thức kép mà hầu hết các quốc gia phát triển phải đối mặt. Kế hoạch chấn hưng trị giá 100 tỷ euro để đưa nền kinh tế Pháp trở lại mức trước khủng hoảng trong vòng 2 năm nữa, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực hứa hẹn nhất. sinh thái môi trường là một trong ba trọng tâm của kế hoạch. Theo thông cáo báo chí của chính phủ, thì 30 tỷ euro sẽ được đầu tư để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sinh thái, khiến kinh tế Pháp bền vững hơn, tiết kiệm hơn trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và đạt được mục tiêu trung hòa về khí thải vào năm 2050.
Định hướng chiến lược này sẽ được thực thi qua các lĩnh vực chính như cải tạo nơi ở để tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ cho việc từ bỏ năng lượng hóa thạch trong công nghiệp, hỗ trợ các cá nhân mua phương tiện vận chuyển sạch, phát triển giao thông công cộng, chuyển đổi nông nghiệp, phát triển các công nghệ xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ.
Đối với Bộ trưởng Môi trường Barbara Pompili thì đây là một bước tiến khổng lồ cho phép nước Pháp hướng đến nền kinh tế của tương lai. Nghị sĩ Pascal Canfin, Chủ tịch Ủy ban Môi trường Y tế và An toàn Thực phẩm của Nghị viện châu Âu, ca ngợi đây là một đầu tư cho môi trường lớn chưa từng có. Khoản đầu tư 30 tỷ euro cho phép nước Pháp lần đầu tiên đi đúng lộ trình thực hiện mục tiêu về khí hậu. Theo Chủ tịch Ủy ban Môi trường Nghị viện châu Âu thì chính phủ Pháp đã có một kế hoạch chấn hưng thực sự mang tính sinh thái. Tuy nhiên những ý kiến phản bác dự án chấn hưng cũng hết sức nghiêm khắc. Trả lời đài France Culture, chính trị gia Cécile Duflo, cựu lãnh đạo Đảng Xanh, tổng giám đốc quỹ Oxfam của Pháp, nhận định.
Chủ đề thực sự chính là vấn đề mô hình phát triển của giai đoạn sau đại dịch, về bài học cần phải rút ra từ cuộc đại khủng hoảng mà chúng ta vẫn còn chưa ra khỏi, cuộc khủng hoảng COVID. Trong dự án này, có nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó có nhiều điểm tích cực, ít nhất về mặt tuyên bố, ví dụ như trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng nhà ở. Tuy nhiên, bên cạnh đó là việc giảm thuế sản xuất một cách đơn phương, hoàn toàn không đi kèm theo các điều kiện về mặt môi trường. Cùng lúc đó, lại có các quyết định của chính phủ, hoàn toàn không hướng về mục tiêu chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh. Vấn đề thực sự ở đây là tính nhất quán của chính sách. Nếu chúng ta muốn thực sự trả lời được các thách thức, đặc biệt là thách thức về môi trường và cuộc chiến chống bất công xã hội, thì chúng ta cần đặt các thách thức đó vào trung tâm của chiến lược hành động và đưa kế hoạch chứng hưng đi theo hướng này với tư cách là một kế hoạch chứng hưng xanh thực sự, như một con đường đi đến một mô hình khác. Nhưng đây lại không phải là sự lựa chọn của chính phủ.
Dans cette direction-là, comme un vrai plan de relance vert pour aller vers un autre modèle. Et c'est pas le choix que fait le gouvernement.
Mạng lưới các hiệp hội môi trường Réseau Action Climat tại Pháp cũng lên tiếng chỉ trích dự án của chính phủ. Theo một thành viên ban lãnh đạo Réseau Action Climat, thì dự án chấn hưng này một lần nữa cho thấy thái độ nước đôi của chính phủ về mục tiêu chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Có một vài bước tiến, nhưng bên cạnh đó là nhiều bước lùi. Chính sách này không cho phép nước Pháp đạt được các cam kết về khí hậu. Trước các chỉ trích của Đảng Xanh và nhiều nhà hoạt động môi trường, trả lời đài France Info, bà Emmanuel Vargon, Bộ trưởng phụ trách nhà ở của Pháp, lên tiếng.
Trước hết, tôi muốn được trả lời là các nhà đối lập thuộc đảng môi trường không bao giờ thỏa mãn. Có nghĩa là bất kể chúng tôi làm gì thì như vậy cũng là không đủ cho môi trường, không bao giờ là đủ mạnh, đủ tốt cả. Trong kế hoạch này, chúng tôi dự trù chi ra 30 tỷ euro, trong đó có 7 tỷ cho nhà ở. Chúng tôi đã tăng gấp 3-4 lần dự kiến ngân sách đã có. Tuy nhiên họ nói điều này là tốt nhưng mà vân vân. Đúng, đây là một dự án cần phải được đầu tư lâu dài. Chúng ta còn chưa có luật về ngân sách năm 2023 và 2024, bởi vì từ đây tới đó còn có các kỳ bầu cử. Tất nhiên là công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh sẽ cần phải tiếp tục. Nhưng trước mắt, chúng ta cần ngay lập tức có được các việc làm, có việc làm ngay trong những nghề nghiệp liên quan đến cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh trong lĩnh vực xây dựng, và rõ ràng là chính phủ đã hành động kịp thời.
Dans ces métiers de l'écologie, dans les métiers du bâtiment, on a besoin de transformer et on est au rendez-vous.
Dự án chấn hình kinh tế 100 tỷ euro vừa có mục tiêu phục hồi kinh tế trong thời gian sớm nhất, lại hướng về mục tiêu chuyển đổi dài hạn, trong đó phần dành cho sinh thái chiếm khoảng 1/3, là một dự án rộng lớn và phức tạp, cần được đánh giá cụ thể từng khoản mục và từ nhiều phía khác nhau.
Chính trị gia Corinne Lepage, một cựu bộ trưởng môi trường, một mặt khen ngợi những điểm tích cực đáng kể trong dự án chấn hưng không thể phủ nhận, mặt khác khẳng định, nhìn về tổng thể thì toàn bộ dự án 100 tỷ euro không thể coi đây là một dự án thuần túy hướng đến chuyển đổi sinh thái, vì có sự mâu thuẫn trong hướng đầu tư. Có những khoản đầu tư cho chuyển đổi sinh thái, nhưng bên cạnh đó lại có nhiều khoản đầu tư cho mô hình kinh tế truyền thống, tức là đi ngược lại với mục tiêu chuyển đổi sinh thái.
Kinh tế gia Alain Grandjean, một thành viên của Hội đồng cấp cao về khí hậu, thì khen ngợi việc một phần trong kế hoạch 100 tỷ euro được định hướng đúng, nhưng mặt khác ông tỏ ra rất dè dặt về triển vọng tương lai của công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Kinh tế gia này cho biết nỗi lo ngại lớn nhất của ông là chương trình chấn hưng xanh chỉ có hiệu lực trong 2 năm, trong lúc để chuyển đổi được toàn bộ nền kinh tế cần phải có các nỗ lực tài chính ở quy mô tương tự liên tục ít nhất trong vòng 15 năm. Hội đồng cấp cao về khí hậu, Haut Conseil du Climat, cơ quan tư vấn độc lập do Tổng thống Pháp lập ra từ cuối năm 2018 để đưa ra các đánh giá về chính sách khí hậu của chính phủ, mà kinh tế gia Alain Grandjean là một thành viên. Đầu tháng 7 vừa qua, trong lúc chính phủ Pháp đang chuẩn bị cho kế hoạch chấn hưng, thì chính cơ quan thẩm định độc lập này đã ra một bản báo cáo dài 160 trang mang tựa đề Redresser le Cap, relancer la transition, chỉ trích mạnh mẽ chính sách môi trường của chính phủ trong vòng một năm qua, yêu cầu chính phủ điều chỉnh để tái khởi động công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Kinh tế gia Alain Grandjean lưu ý đến nhiều điểm có thể giúp cho dự án chấn hưng xanh không đi chệch hướng. Cụ thể là cần phải minh bạch trong các khâu thẩm định, cần kiểm soát khoảng cách giữa điều được tuyên bố và cái làm được trên thực tế để tránh việc đánh trống bỏ rùi. Thành viên Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp cũng cảnh báo ảnh hưởng của các nhóm lobby sẽ rất lớn. Theo nhiều chuyên gia thì bản thân phần chấn hưng xanh trong dự án chấn hưng kinh tế chung cũng cần được bổ sung điều chỉnh.
Hội đồng Phân tích Kinh tế, một cơ quan chuyên trách tư vấn cho Thủ tướng, ra một thông báo đề nghị chính phủ tài trợ cho một số dự án mới trong khuôn khổ của kế hoạch chấn hưng để đẩy mạnh việc bảo vệ đa dạng sinh học, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào việc bảo vệ môi trường.
Hội đồng Phân tích Kinh tế cũng đặc biệt khuyến cáo việc chuyển một phần đáng kể các tài trợ cho nông nghiệp, cho các cơ sở sản xuất tuân thủ các đòi hỏi bảo vệ môi trường, xóa bỏ các trợ cấp cho các hoạt động có hại cho đa dạng sinh học, trong đó có việc miễn giảm thuế xăng dầu đối với tàu đánh cá. Quỹ Thiên nhiên Thế giới có chi nhánh tại Pháp hoan nghênh phần chấn hưng xanh trong kế hoạch 100 tỷ euro là một bước ngoặt trong nhiệm kỳ 5 năm của chính quyền Macron hướng sang mô hình kinh tế xanh, nhưng cũng lưu ý là từ nỗ lực chấn hưng khởi đầu để đi đến một sự chuyển hóa toàn bộ mô hình kinh tế thì chính phủ cần phải có những biện pháp mạnh, đặc biệt trong việc thay đổi mô hình nông nghiệp, chống việc nhập khẩu các sản phẩm do phá rừng, phát triển các không gian thiên nhiên được bảo tồn. Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới cũng là tổ chức đã đầu tư nhiều vào việc nghiên cứu vấn đề chấn hưng xanh và khả năng tạo việc làm mới. Theo một báo cáo hồi tháng 7 của tổ chức này, thì một kế hoạch chấn hưng ngả mạnh sang hướng bảo vệ môi trường sẽ cho phép tạo thêm đến 1 triệu việc làm trong vòng 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống. Dự án hiện nay của chính phủ hướng đến mục tiêu 160.000 chỗ làm mới trong năm tới 2021. Nhìn chung, nhiều chuyên gia đánh giá phần dành cho sinh thái trong dự án chấn hưng 100 tỷ euro của chính phủ Pháp là một bước ngoặt quan trọng trong chính sách kinh tế của nước Pháp. Đây là một điểm khởi đầu tốt cho công cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Nhưng công cuộc này cũng đòi hỏi một nỗ lực dài hơi kéo dài nhiều thập niên. Điều quan trọng trước mắt là phải có cơ chế đánh giá và giám sát khâu thực hiện và xác định rõ những mảng trống cần bổ khuyết, lệch lạc cần điều chỉnh. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Lần đầu tiên kể từ 40 năm nay, một thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ thăm Đài Loan. Tình báo Nga cáo buộc Mỹ cấp tiền cho phong trào đòi dân chủ tại Belarus. Tổ chức phi chính phủ Oxfam tố cáo các nước giàu thâu tóm một nửa số vaccine phòng COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Kinh không che giấu lo ngại về tân bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản. Mục theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu có phải là nhà kiến tạo hòa bình cho vùng Cận Đông hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thùy Dương sẽ giới thiệu với quý vị về chủ đề ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Pháp bị suy thoái nặng nề vì COVID-19. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.
Oh la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre, et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains, des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on sent là, on est triste et on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai.